đến một thiền sư mà tôi đã dịch một cuốn Thiền Nguyên Chư Thiên Tập Đô Tự, tôi để nguồn thiền đó, thì ông nói rằng người đốn ngộ tự tâm xưa nay thanh tịnh, vốn không có phiền não, chí tánh vô tận, tự sẵn đầy đủ, vô lậu tự sẵn đầy đủ, tâm này tức là Phật, cứu cánh không khác, y đây mà tu là thiền tối thượng thừa, cũng gọi là thiền Như Lai thanh tịnh, cũng gọi là nhất hạnh tam muội. Đây là căn bản của tất cả tam muội. Nếu người hay niệm niệm tu tập, tự nhiên dần dần được trăm ngàn tam muội. Môn đệ tổ của Đề Đạt Ma lần lượt truyền nhau là thiền này đó. Như vậy thì thiền sư Tâm Mật mà thường thường người ta nói khuê phong Tâm Mật đó, là người đệ tử đời thứ sáu của Ngài Thần Hội, thì nói thẳng, nói trắng ra như vậy. Thì như vậy cái thiền mà chúng ta tu ở đây là nương theo cái hướng của các vị đó, vì các vị ta chỉ thẳng, nói thẳng, chứ không phải tránh né những cái danh từ. Nhờ có danh từ chúng ta mới thấu hiểu được. Như vậy thì quý vị mới thấy cái thiền lý giải nó có từ trước, chứ không phải mới có đây. Mà trước kia như Ngài Tông Mật, Ngài viết lại sử các thiền sư Trung Hoa cả trăm quyển, Ngài mới làm cái bài tựa là Thiền Nguyên Chư Thiên Tập Đô Tự. Mà cả trăm quyển đó bị các sư mật truyền, Ngài tịch rồi, các sư mật truyền đem đốt hết trơn, chỉ còn sót lại có cái bài tựa mà tôi đã dịch, gọi là nguồn thiền đó. Thì như vậy thì bên kia thì trọng cái bí mật, bên này thì nói thẳng ra cho người ta hiểu. Mà nói thẳng thì phải có danh từ, và danh từ đó thì tất nhiên làm cho người ta có một chút ít gì phải suy nghĩ. Như vậy thì thiền lý giải và thiền mật truyền, đó là một cái chỗ mà chúng ta ngày nay đang bắt đầu thực hiện. Nếu ngày nay chúng ta thực hiện theo cái đường lối tu này, như tôi thường hay nói, hay dẫn, thở trước khi đọc sử 33 vị tổ, thì tôi cứ lắc đầu, các này nói cái gì không hiểu hết. Mà mình không hiểu thì làm sao tu? Đến tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa gặp Ngài Huệ Khả, thì Ngài Huệ Khả, Ngài chí thành cầu giải thiền. Tổ thấy cái lòng chí thành đó, cho nên tổ mới dạy. Thì khi tổ ưng dạy rồi, Ngài liền, tổ Huệ Khả, Ngài Huệ Khả liền bạch hòa thượng: tâm con không an, xin hòa thượng dạy con pháp an tâm. Câu đó chúng ta chắc cũng giống hệt, trăm người như một, ngồi lại tâm mình nó chạy đầu này chạy đầu kia, an sao được. Bây giờ muốn an phải có cái pháp gì để chặn, để đón nó. Cho nên hỏi cái câu đó mình thấy rất là hợp lý đối với người ham học. Nhưng mà tổ Đạt Ma, Ngài trả lời một cách lạ lùng. Ngài không trả lời cho pháp gì hết, mà bảo rằng đem tâm ra ta an cho. Thì cái câu nói đó chúng ta mới nghe như là câu nói đùa. Tại sao mà ta khổ sở vì cái tâm còn lăng xăng, chạy ngược chạy xuôi, muốn có một pháp tu để cho nó được an, mà giờ không giải pháp tu mà biết đem tâm ra ta an cho. Mà ai không biết cái tâm là cái không hình tướng, mà biết đem làm sao đem được. Bởi vậy khi đọc rồi chúng ta thấy nó hơi lạ lùng, nhưng mà đọc chừng 5-7 lần thì sau này tôi đọc lại thì tôi thấy quá là hay. Cái khéo của Tổ Đạt Ma nó thực là kỳ đặc. Như vậy thì bảo đem tâm nó ta an cho. Ngài Huệ Khả thưa rằng con tìm tâm không được. Thì tự nhiên bây giờ quý vị tâm đương lăng xăng, giờ mới đem ra tôi an cho quý vị sao? Tìm hồi không thấy. Mà không thấy thì cứ nói thật, con tìm tâm không được. Thì Tổ bảo ta đã an tâm cho ngươi rồi. Nghe nó dễ như trở bàn tay. An lúc nào? Người ta đặt câu hỏi an lúc nào thì mình cũng không biết đâu nói. Nhưng mà sự thật khi mà mình tìm ra được thì nó hết sức rõ. Bởi vì chúng ta có cái bệnh lầm mê, ngỡ cái hay suy nghĩ phân biệt hơn thua phải quấy đó là tâm thiệt của mình. Cho nên ngồi lại bị nó dẫn chạy đầu này đầu nọ đầu kia mà chặn không có được, dừng không được. Nên mình cứ ngỡ nó là thiệt, mới yêu cầu có một cái pháp để an cho nó. Nhưng mà Tổ không giải thích mà biểu đem tâm cho ta an cho. Vì gì Tổ nói mà ai dám bỏ qua, nên phải tìm lại coi cái tâm mình ở đâu. Thì khi tìm lại thấy không, bây giờ quý vị khi ngồi thường nó nghĩ tí tung, nhưng mà quay lại tìm cái nghĩ đó ở đâu thì tìm coi nó ở đâu, tìm lại là nó mất. Cho nên khi mà quay lại tìm thì không thấy nó còn tìm tâm không được. Mà tìm không được thì nó có nó không? Nếu nó có thì tìm được, ở trong này của mình mà. Nếu nó là thiệt có thì tìm được chỗ nơi của nó. Mà tìm không được chỗ nơi, không thấy hình bóng nó thì nó không thiệt. Bởi nó không thiệt cho nên khi nói con tìm không được thì tỏ nó ta an tâm cho ngươi rồi. Như vậy thì tu tìm lại cái tâm lăng xăng đó gọi là gì? Từ ngữ chuyên môn gọi là phản quan, tức là nhìn lại, ngó lại cái tâm lăng xăng. Phản quan tự kỷ đó, tức là nhìn lại cái lăng xăng của chính mình. Mà khi nhìn lại nó thì nó mất, tức là mình tu thiền rồi. Đó là cái mục tiêu mà Tổ dạy. Như vậy tôi thấm được chỗ đó nên mới dạy tăng ni Phật tử ngồi thiền là thấy niệm dấy lên, mình nhìn nó biết là vọng, nó là giả, nó không thiệt. Mà lâu nay mình mê lầm, mình tưởng nó thiệt, thì nhìn lại biết nó không thiệt, đó là tu. Mà biết nó không thiệt thì nó thua mình, còn nghĩ nó thiệt thì nó dẫn mình. Như vậy thì hỏi toàn thể tăng ni và Phật tử có mặt hôm nay, quý vị thấy cái tâm suy nghĩ lăng xăng đó thiệt hay không thiệt? Thiệt hay không thiệt? Sao im ru vậy? Nếu thấy nó không thiệt á thì nó nghĩ cái gì hay cái gì dở mình thấy cũng không có gì quan trọng hết. Còn cho nó là thiệt á thì khi nó nghĩ cái gì đó, nó nghĩ anh A anh B nói câu hồi nãy đó là chê mình, khinh mình, rồi nổi giận lên,